Cho nên sau tôi mới làm một thời gian rồi tôi học được chế xì dầu. Tôi đi giúp người nghèo. Thì tới cái gia đình đó nghèo lắm. Ông hồi trước thợ may có tiền, sau này nghèo. Tôi bỏ tiền tôi mua cái hũ, rồi tôi mua đậu nành, rồi tôi làm ra xì dầu, phơi trong nhà của ông. Tôi vác cái hũ từ cầu kho đi tới nhà ông, rồi tôi làm ra xì dầu. Làm ra xì dầu bây giờ phải bán, làm sao bán? Rồi xì dầu của mình ngon không mà bán? Thì đem lên thử thì thấy tốt lắm, acetotan lớn tốt lắm. Rồi cái này tôi mới thắt cà vạt cho ông đó, ông chủ đó, ông chủ nhà đó, thắt cà vạt đàng hoàng, mang giày đánh bóng thiệt bóng, xách hai chai gì dầu, đi tới mấy đinh cạc vi dít tên của ông đàng hoàng, tới cái villa đó bấm chuông. Tôi muốn gặp ông chủ. Thì ông chủ ra mời vô cho ông nói cho ông biết là tôi bán xì dầu này là hữu ích, giúp về sức khỏe rồi này kia kia nọ, nói cho thiệt hay. Mời vô rót nước uống. Bán một chai xì dầu hồi xưa 150 đồng, nhiều lắm á, giá rẻ tôi không bán. Tôi bán 150 đồng một chai, một ngày chỉ bán 2 chai chứ không có bán tới 3 chai. Đâu có mới sản xuất rồi đâu có bao nhiêu đâu, có 2 chai là nhiều lắm. Bán 2 chai, ông mới lấy tiền đóng tiền cho con đi học chữ Mỹ. Bây giờ tụi nó ở bên Cali ấy. Tụi nó bây giờ biết tôi mà về ở Cali là nó nhất định tôi có phận sự nuôi ông. Ông nuôi tôi hồi thở bé, bây giờ tôi thành tài, bây giờ tôi nuôi ông này cái nọ. Tôi không, số tao số khổ, để tao đi lang bang không có nuôi gì hết á. Cho nên mình người tu thực hành thí nghiệm rõ ràng, mình nắm chắc được tình thế, truyền bá đạo pháp được. Mình tu mà không dám thí nghiệm mà đâu có tiếng. Tu mà ôm cá tánh, nói ta đây nhưng mà không làm được cái móc gì hết, đâu có ăn chung gì đâu. Phải thực hành, làm bồi ra bồi, làm bếp ra bếp. Hồi tôi tu thời gian là tôi hạ mình xuống chùi nhà, rửa nhà, giặt quần áo. Người nào bận quần áo rồi cứ liền đó, tôi giặt, tôi ủi đàng hoàng, tôi giao cho. Sau cảm động mọi người thương rồi họ mới dành hết, rồi gom tiền làm phòng máy lạnh cho tôi này kia kia nọ, không cho tôi làm gì hết. Mình phục vụ người ta là tự nhiên sẽ có địa vị, không lo gì hết á. Có một thời gian nhiều người nói tôi khùng, nhưng mà rốt cuộc họ thấy tôi không có đâu có khùng. Tôi bán xì dầu đã rồi đi bán nước mắm. Bán nước mắm cũng vậy, bán tôi đi tới Trà Vinh mà tôi bán nước mắm một lần 7.000 tỉnh, công ty phải mướn ghe chở 7.000 tỉnh xuống giao hàng. 7.000 tỉnh nước mắm nhiều lắm à. Người đi bán nước mắm mà phải đi xe truck xong, có tài phú ngồi bên, có chauffeur lái chở đi. Ghê vậy cho ra tôi nói chập cái là người ta mua. Mua lần 50 tỉnh. Nhưng nói sao mà người ta mua? Nước mắm Cá Linh là rẻ nhất. Tại sao nước mắm Phan Thiết có thể cạnh tranh với nước mắm Cá Linh? Tôi vô tôi nói: bà chủ mạnh giỏi. Mạnh giỏi, lúc này buôn bán ra sao? Bà nói cũng tạm được vậy thôi. Tôi nói ở dưới này nước mắm bán chạy quá mà. Mà bà là người giúp nhân dân, chứ không phải tổng thống là người giúp nhân dân đâu. Bà bán được một tỉnh nước mắm là giúp được bao nhiêu người có công ăn việc làm. Một người rửa tỉnh cũng có việc làm, cột tỉnh cũng có việc làm. mà một người làm thùng liều nước mắm cũng có việc làm, biết bao nhiêu công nhân do tay bà thôi, và nói cho bán được một tỉnh là giúp được bao nhiêu người rồi. Cho nên bà mới thật sự là giúp đỡ nhân dân, chứ không phải tổng thống là người giúp đỡ nhân dân đâu. Bà thấy ngon quá, mình ngồi nghèo buôn bán không ra gì mà ông này ông nói mình tương lai tốt quá. Quá khoái. Thôi ông đem thử 50 tỉnh tôi bán, tôi không có lấy tiền bà cứ việc bán đi. Nếu cần gần tiền bà cứ bán lấy tiền xài trước đi, rồi bữa sau kỳ tới mới bán. Tôi giao cho bà 50 tỉnh, kỳ sau rồi bà là người đi quảng cáo cho tôi, bà tuyên truyền rồi đủ chuyện hết. Sao bà đòi 150 tỉnh mà tiền sòng phẳng, nước mắm là liền cho người ta rồi, người ta tới không có trả tiền cũng phải chịu à. Nhưng mà tôi bán thâu được tiền mặt, vì người ta nghe cái nhiệm vụ của họ phục vụ xã hội tốt, họ bằng lòng dấn thân. Nên bảy ông đi bán hàng đó, ông nói ông này là đại chánh trị gia chứ đâu phải là người bán nước mắm đâu. Ông cho nên cái tiệm nào mà từ chối cái hiệu của mình cứ việc cho tôi tới, dẫn tới cái tiệm đó, nghe tới cái hiệu đó là ông đuổi à, ông không nhận. Tôi vô tôi tán tụng ông một chập, rót nước trà uống, rồi mua đồ. Rồi từ đó về sau ông là cũng như là cán bộ của tôi, ông còn giới thiệu người này mua người kia mua. Nước mắm bán chạy lắm. Rồi tôi làm cho mọi người một cuốn thơ ăn nước mắm trẻ đẹp này kia đủ chuyện. Cho một sắp thơ đọc chơi vậy đó. Người ta đi bán nước mắm phải đi bộ, chứ tôi bán nước mắm đi toàn xe hơi, có chauffeur, có tài phú đàng hoàng. Bán thét rồi đi tới mấy cái bà mà mua nước mắm, bà nói thôi ông nghỉ việc đi, tới đây làm với tôi mướn ông. Bên đó trả bao nhiêu tiền tôi trả hơn. Ông tới là đứng cái quán đó ông bán là được rồi. Cho nên vô vi, người nào mà có tu cứ thử không sao hết, cái gì nó cũng mở trí cho mình. Cái hạng nhất là tinh thần phục vụ, chịu phục vụ nó mở nhanh à. Chịu phục vụ mà mở trí nhanh lắm. Người so đo là không được, không tiến. Chịu phục vụ được người đó sẽ mở trí nhanh lắm. Cho nên hồi ông Nguyễn Phượng Yêm còn sống, ông nói ông Tám nói chơi cũng là sướng rồi, ngồi xung quanh mà ông Tám nói chơi là mình cũng vui rồi. Theo ông Tám xách vali ông Tám tôi cũng chịu nữa, mà đêm nào cũng tới ngồi xung quanh đó, nói giỡn nói chơi không đâu có gì đâu mà vui. Cho nên cái óc của chúng ta là vô cùng. Khi mà có điển phát sáng, từ quang phát sáng rồi thì các bạn cứ sử dụng, càng làm càng tiến bộ. Vô cái chỗ nó kêu mình quét chợ cũng được, không sao, thét mình có chức đàng hoàng. Sai gì làm nấy là có chức rồi. Tôi làm trong hãng Mỹ mà Mỹ nó có chuyện gì xảy, bị đoan bắt nào này kia kia nọ, tới mời tôi vô phòng cố vấn. Bây giờ anh nghĩ sao về việc này? Tôi nói ông làm chủ mà tôi làm công, tôi đâu biết nghĩ gì đâu. Thì họ bắt ông phải đọc cái luật, ông có phạm luật không? Phạm luật là ông phải chịu, còn không phạm luật là ông điện thoại về Mỹ mướn luật sư qua cãi. Nó đem 7.000 đô la từ bên Mỹ đem qua, đem tiền mặt bọc trong túi, đến bàn sao mà đoan nó vô nó xét, nó phạt tới mấy chục ngàn đô la vậy. Mà ông nó quen ông này ông kia, quen ông Nguyễn Cao Kỳ phó tổng thống rồi mà không có giúp đỡ được. Hỏi tôi nói ông quen đó ông Nguyễn Cao Kỳ mà lớn hơn tôi nhiều mà ông hỏi tôi cái gì? Cái địa vị không có ai cho mình hết á, mình phải kiên nhẫn tự tạo nó mới thành công. Có dấn thân thực hành nó mới có giá trị, không dấn thân thực hành là không có giá trị. Ai cũng muốn có địa vị tốt mà không dấn thân thực hành thì ai sẽ bầu mình làm việc? Cái nhịn nhục là quan trọng. Hạng nhất là tuổi trẻ biết được một chút tưởng là đầy đủ, không có đầy đủ đâu, lúc nào cũng sai hết. Phải cố gắng nhịn nhục mới thấy mình sai. Mà tu về vô vi mỗi đêm mỗi thiền thì mới thấy rõ mình là người sai, không có đúng. Ai cũng đúng mà mình là sai thì mình mới chịu học. Học là mình tiến chứ không có thụt lùi, không bao giờ thụt lùi, chịu học là tiến. Người tu thiền họ vui trong thanh tịnh, họ hiểu nhưng mà họ không có phê phán đâu. Họ hiểu, thật giả họ hiểu. Cho nên hồi xưa ông Tư có nhiều đệ tử theo ông tu lên núi tu này kia kia nọ, mà ông chửi tới ông già mà ngồi khóc như con nít vậy đó. Người ta 70 tuổi mà ông nói ngu đần, ông chửi quá chừng. Mà tôi phải giải thích, tôi giải thích ông đó mới vui. Ông Tư là có ông chính vàng, ông đó là lấy dao chém ông cũng không sợ. Nhưng mà ông khóc là chỉ có tôi cách nghĩa ông mới nghe, ông mới hiểu. Còn không là ông cứ giận ông già, tôi 70 tuổi mà chửi tôi như con nít gì đâu có được, tuổi thân. Ông độ cho ông đâu có chửi đâu, ông mở trí cho chú chứ ông đâu có chửi chú đâu. Nghe một hồi phải chịu. Còn bà Tư Dạng Tường cũng vậy, nói ở Sa Đéc nó, tôi thà tôi theo quỷ chứ tôi cũng theo ông già này. Ông già này chửi quá theo quỷ tôi cũng theo ông già này nữa. Rồi đi xuồng với tôi cách nghĩa một hồi bà mới chịu. Tôi nói ông đổ cho chị Tiến mà chị đâu có biết, đâu có gì ông ác hơn con quỷ, mà tôi đi theo quỷ hay hơn. Tâm nó phản liền á. Tôi giải thích một hồi bằng lòng chịu tu.